Đế Bá, chương 3980, Bách Nhật Đạo Nhân, 1, góc truyện audio.com, không ai ngờ đệ nhất hung nhân đã vô địch vậy mà bị đánh bay vào vũ trụ, nhìn hắn đụng vào ngôi sao, đè nát ngân hà phỏng chừng hắn bị thương. Trong lòng mọi người nghĩ đệ nhất hung nhân đã là vô địch cõi đời, giờ bị người đánh bay, bọn họ rung động há to mồm thật lâu không thể khép lại. Đầu óc mọi người trống rỗng, lắp bắp không nói trọn câu. Chuyện gì vậy, vì không ai ngờ khoảnh khắc đệ nhất hung nhân nắm chắc phần thắng sẽ có đảo ngược lớn vậy, chuyện không thể tin được như kỳ tích. Có người thấy một lão nhân đứng trên ngọn núi cao nhất Mộc Gia. Nhìn kìa, đó là ai? Lão nhân tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào, có chất tiên cưỡi gió lên trời. Lão đứng nơi đó như cao hơn cõi đời, di thế độc lập, mọi việc trong cõi trần hư vô trước mặt lão. Một chuỗi diệu nhật chuyển động bên cạnh lão nhân, tất cả diệu nhật dọc theo thời gian tinh tuyến di động, dường như khi mặt trời xoay thì chúng nó đã không thuộc về thế giới này, chúng nó ở trong thời không khác. Thế hệ trẻ, hay nhiều cường giả tu sĩ không biết lão nhân này, nhưng lão vừa ra tay đã đánh bay đệ nhất hung nhân, cách ra sân rúng động hồn người. Khi thấy rõ mặt lão nhân, có bất hủ chân thần già khú đế nhận ra, hoảng sợ kêu to một tiếng. Bách Nhật đạo nhân, nghe đạo hiệu đó, mọi người trở nên nghiêm nghị, kính sợ nhìn lão nhân từ xa. Bách Nhật đạo nhân, mặc kệ cường giả tu sĩ mạnh cỡ nào, bất hủ chân thần vô địch bao nhiêu, lão tổ tư cách tôn quý biết bao vào lúc này đều vô cùng kính sợ nhìn lão già. Nhiều người thì thầm, Bách Nhật đạo nhân, khi họ lấy lại tinh thần thì dùng mình. Bách Nhật đạo nhân thật lâu trước kia là tồn tại vô địch thời đại xa xưa, thời đại chưa có cổ nhất phi, nghe nói Bách Nhật đạo nhân đã là người mạnh nhất đế thống giới. Sau này Bách Nhật đạo nhân bế tử quan, biến mất trên cõi đời, mọi người đều cho rằng lão ngồi đến chết. Sau đó cổ nhất phi của Lý Gia càn quét bát hoang, vô địch cõi đời, có xu hướng thành đệ nhất nhân thiên hạ. Trong một thời gian dài tuy cổ nhất phi không tự xưng mình là cường giả số một đế thống giới nhưng ở trong lòng đám người thì gã đã giữ danh hiệu đó. Thái Thanh Hoàng ba kiếp là hoàng cũng phải kiêng kỵ cổ nhất phi ba phần, tôn xưng một tiếng, đạo huynh. Ngày nay Bách Nhật đạo nhân xuất quan trở về, người từng mạnh nhất đã đột phá bình cảnh, thành tựu trường tồn. Bách Nhật đạo nhân lại một lần nữa trở về, lên đỉnh trường tồn, trở thành truyền kỳ trường tồn duy nhất của đế thống giới đương thời. Bách Nhật đạo nhân trở về, chắc chắn lão sẽ cướp lại danh hiệu cường giả số một đế thống giới, thành tồn tại mạnh nhất đế thống giới. Nhìn Bách Nhật đạo nhân, không biết bao nhiêu người hút ngụm khí lạnh, lòng thầm giật mình. Trường tồn bất hủ, đế thống giới đương thời chỉ có một vị trường tồn bất hủ duy nhất, đối với cường giả tu sĩ trong thiên hạ chuyện này rung động hồn người biết bao. Trong phút chốc đám đông ngước nhìn Bách Nhật đạo nhân, là một trường tồn bất hủ, sự tồn tại của lão đáng để người ngước nhìn. Bách Nhật đạo nhân tiên phong đạo cốt làm đám người rung động. Tồn tại không thể truy kích thủy tổ, trường tồn bất hủ là tồn tại tối cao trong lĩnh vực chân thần, cũng là đỉnh cao mà vô số chân thần đau khổ theo đuổi cả đời. Mặc dù trên đời có nhiều bất hủ chân thần có thể góc truyện audio.com sánh vai với chân đế, nhưng khi chân đế bước vào cảnh giới thủy tổ thì khiến người đời ngước nhìn. Thủy tổ là cao cao tại thượng ở ngưỡng cửa này, chân thần mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua được. Nên đến đẳng cấp này miễn chứng được trường tồn là có thể tiếp xúc lĩnh vực thủy tổ, đến trình độ đó mới lên đỉnh được, có tư cách bàn pháp luận đạo với thủy tổ. Có thể nói nếu không chứng trường tồn thì bất hủ chân thần dù có kinh diễm cỡ ảo tuyệt thế bao nhiêu vẫn bị lu mờ trước ánh sáng của thủy tổ, ghê gớm đến đâu vẫn sẽ sống dưới bóng ma của thủy tổ. Bởi vậy một bất hủ chân thần tuyệt thế muốn bước ra khỏi bóng ma thủy tổ, bắt kịp thủy tổ thì phải lên đỉnh trường tồn, chứng trường tồn rồi mới thấy trời cao đất xa. Nhìn Bách Nhật đạo nhân, nhiều người thầm giật mình. Tuy lúc này trên người Bách Nhật đạo nhân không toát ra khí thế kinh thiên hãi thế, cử chỉ không có hơi thở kinh thiên động địa, nhưng lão tiên phong đạo cốt đứng đó đã tỏ ra khác hẳn. Bách Nhật đạo nhân tùy tiện đứng yên mà như thành trung tâm của thế giới, dù lão không tỏ ra uy danh vẫn khiến người ngước nhìn, kính sợ. Đây chính là trường tồn, chỉ cần ngươi chứng được trường tồn, ngươi chẳng cần dùng thần uy, không cần tuyên bố hào hùng kinh thiên động địa, ngươi chỉ đứng một chỗ đã nhận người đời tôn sùng, thậm chí quỳ lạy sùng bái. Nhìn Bách Nhật đạo nhân, có cường giả tu sĩ từ xa cúi đầu, hành động vô cùng cung kính thiếu điều quỳ lạy. Trường tồn bất hủ, đệ nhất cường giả đương thời. Nhìn Bách Nhật đạo nhân tiên phong đạo cốt, có người thì thào. Người vô địch nhất của đế thống giới chúng ta sao? Có bất hủ chân thần giữ sự nghi ngờ. Người vô địch nhất còn chưa chắc, nếu đổi lại trước kia, nghe thấy Bách Nhật đạo nhân đã chứng trường tồn thì ai cũng công nhận lão là cường giả số một đế thống giới, công nhận lão mạnh nhất đế thống giới. Nhưng hôm nay đế thống giới có đệ nhất hung nhân, bóng ma siêu khổng lồ bao phủ đế thống giới, không chỉ bao trùm đế thống giới còn có trái tim của mỗi người, khiến họ nghẹt thở. Bất Hủ chân thần mạnh cỡ nào chỉ biết nói một chữ với đệ nhất hung nhân. Phục, nên bây giờ Bách Nhật đạo nhân giá lâm, tuy có người gọi lão là cường giả số một đế thống giới, nhưng nhiều Bất Hủ chân thần không quá đồng ý định luận người vô địch nhất đế thống giới. Có lão tổ đạo thống gật gù chậm rãi nói. Đúng rồi, đệ nhất hung nhân sâu không lường được, ai mạnh ai yếu kết luận bây giờ còn sớm. Lão tổ đạo thống nói lời công bằng, không chút thiên vị cá nhân. Có người không phục nói, nhưng chẳng phải mới rồi đệ nhất hung nhân bị Bách Nhật đạo nhân một chiêu đánh bay sao? Đây không phải đệ nhất cường giả thì là gì? Không phải tồn tại vô địch nhất là gì? Nhiều đại nhân vật thế hệ trước nhìn nhau, bọn họ cho rằng Bách Nhật đạo nhân đột ngột đánh lén đệ nhất hung nhân chẳng phải hành động sáng sủa gì. Tuy Bách Nhật đạo nhân một chiêu đánh bay đệ nhất hung nhân, chiếm hết ưu thế kèo trên, nhưng trong mắt đại nhân vật thế hệ trước thì chiêu trò này không sáng sủa. Cách chương.